Tiếp theo đây chúng ta sẽ nghe Catherine và Trang Nguyễn sẽ đọc lời Chúa ở trong sách Luca chương thứ nhất từ câu 26 tới câu 38. We invite Catherine and Trang Nguyễn. Would you like to come up and read the Bible?
Luke chapter 1 verse 26 to 38. In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. And he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you." But she was greatly troubled at the saying and tried to discern what sort of greeting this could be. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there will be no end." And Mary said to the angel, "How will this be, since I am a virgin?" And the angel answered her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth, in her old age, has also conceived a son, and this is the sixth month with her who was called barren. For nothing will be impossible with God." And Mary said, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word." And the angel departed from her.
Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã gả hứa cho một người nam tên là Joseph, về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng, "Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi." Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng, "Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên được tôn trọng, được xưng là con của Đức Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài nôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng." Mary bèn thưa rằng, "Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?" Thiên sứ truyền rằng, "Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đứng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên, con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay được cưu mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được." Mary thưa rằng, "Tôi, đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền." Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary.
Cha mẹ người Á Châu nói chung và người Việt Nam nói riêng thường có đứa con được cưng nhất trong gia đình mình.
Asian parents in general and Vietnamese parents in particular always have a favored kid.
Con trai được cưng hơn con gái.
Sons are more favored than daughters.
Nếu cha mẹ có 5 đứa con gái rồi đứa thứ 6 là con trai thì đứa con trai đó là con cưng.
In a family who already has 5 daughters, then the 6th child would be favored.
Nhưng có trường hợp cha mẹ có 5 đứa con trai rồi mà đứa thứ 6 là con gái thì con gái đó là con cưng.
But there are situations where their families already have 5 sons, so this last child is a girl, then she would be favored.
Trong số các đứa con nào ngoan ngoãn, khôn ngoan, học giỏi là đứa con cưng.
So among the children, the favored one is the child who is well-behaved, intelligent, and academically good.
Và con cưng thì không bao giờ làm việc nhà gì cả. Chỉ nhà, việc nhà đó là những đứa con khác phải phụ đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, quét nhà. Con cưng thì khỏi làm.
The favored kid doesn't have to do any housework, whereas the other kids have to help out with shopping, cooking, washing, cleaning, and so on.
Câu chuyện Chúa Thánh Giêsu Giáng sinh bắt đầu với người con cưng của Đức Chúa Trời là thôn nữ Mary mà thiên sứ gọi là người được ơn.
The story about Jesus Christ starts with God's favored kid, who is Virgin Mary, whom the angels called the favored one.
Nhưng quan điểm của Đức Chúa Trời về con cưng á, người được ơn á, rất khác với chúng ta.
But God's perspective of the favored one is so much different from our own perspective about it.
Chúng ta thử tìm hiểu câu chuyện thiên sứ báo tin cho thôn nữ Mary về sự giáng sinh của Chúa Thánh Giêsu.
We will learn about this in the story in which the angel said to Mary about the birth of Jesus Christ.
Phân đoạn trước từ câu 3 đến câu 25 cho thấy câu chuyện di chuyển từ thủ đô Jerusalem đến một làng gọi là Nazareth tầm thường.
The first paragraph from verses 3 to 25 shows the story about the travel from Jerusalem to the capital town to the town of Nazareth.
Từ trong đền thờ to lớn đến một ngôi nhà rất là đơn sơ.
From a large temple to a very simple house.
Từ một người quan trọng là thầy tế lễ Zachary đến thiếu nữ quê mùa tên là Mary.
From an important person, the priest Zachariah, to the village girl Mary.
Từ một cụ già từng trải đời sống thuộc linh đến một thiếu nữ cỡ chừng tuổi 17.
From an old man who experienced in his faith to a young lady of about 17.
Sự khác biệt này quá lớn, nhưng câu chuyện của Samari chỉ là câu chuyện phụ cho câu chuyện chính là câu chuyện của Mary.
There are such large differences, yet the story of Zechariah is just an add-on to the main story, which is Mary's story.
Mary, một thôn nữ sống trong một làng gọi là một làng nhỏ tầm thường tên là Nazareth.
Mary is a young village virgin, lives in a small town called Nazareth.
Mà người thời bấy giờ đó, họ nói với nhau rằng há có vật gì tốt ra từ Nazareth sao?
Which is commonly referred to people by the people at that time as Nazareth. Can anything good come from there?
Và chúng ta không rõ dòng dõi của Mary.
And we don't know clearly the genealogy of Mary.
Chúng ta chỉ biết nàng là bà con của Elizabeth, vợ của thầy tế lễ Zachary.
We know that she is a relative of Elizabeth, wife of the Zechariah the priest.
Kinh Thánh không đề cập Mary là một người công bình hay là vâng lời như nhiều người nổi danh khác trong Kinh Thánh.
The Bible does not mention Mary as a just or an obedient person like other people in the Bible.
Nhưng Kinh Thánh hiện ra và nói rằng hỡi người được ơn.
But the angels appeared and addressed her as the favored one.
Điểm này cho thấy rằng Mary là đối tượng của ân điển Đức Chúa Trời mà không một đòi hỏi nào nơi nàng.
This point shows that Mary received God's grace without any particular criteria.
Không phải vì Mary là người công bình nên được ơn.
Not because she is just so she can receive the grace.
Không phải Mary là người vâng lời Đức Chúa Trời nên được gọi là người được ơn.
Not because she is obedient to God then she received the grace.
Câu hỡi người được ơn được viết trong thể thụ động cách có nghĩa là Đức Chúa Trời ban ơn cho Mary.
The verse "Who you who are highly favored" was written in the passive form meaning God gave grace to Mary.
Và nàng chỉ là người đón nhận ơn của Ngài mà thôi.
And she is the only one who received his grace.
Kinh Thánh luôn nhấn mạnh Đức Chúa Trời ban ơn mà không đòi hỏi một điều kiện nào cả nơi người nhận ơn.
The Bible records that God gives grace to people without any particular conditions.
Nhưng mà ơn của Đức Chúa Trời không chỉ giới hạn sự thương xót và sự tha thứ.
But God's grace does not limit within forgiveness and love.
Nhưng còn có nghĩa là Ngài bằng lòng trao phó một sứ mạng quan trọng mà không phải ai cũng nhận được.
But he agrees to give the person a mission that no one else can receive that.
Người được ơn là người được phục vụ Đức Chúa Trời.
The favored one is the one who can serve God.
Câu kế tiếp thiên sứ nói cùng Mary là Chúa ở cùng ngươi.
The next verse, the angel said, "The Lord is with you."
Cũng không đưa ra một điều kiện nào cả để được Chúa ở cùng.
Does not refer to any particular condition.
Cũng không phải là một lời cầu chúc.
It is neither a wish.
Cũng không có nghĩa là Ngài hứa sẽ bảo vệ.
Nor is God's promise to protect her.
Nhưng khi Kinh Thánh ghi rằng Chúa ở cùng Israel hoặc Chúa ở cùng ai đó thì có nghĩa là một sứ mạng sẽ được trao phó.
Yet when the Bible mentions God be with the Israelites or God be with someone, it means that a mission is given.
Khi Đức Chúa Trời phán cùng Giô-suê, ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Mô-sê, ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu, hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó.
When God spoke to Joshua, as I was with you, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them.
Không ai đi tìm người có thể làm chuyện lớn tại một làng tầm thường như Nazareth.
No one seeks for a person to do great things in a mediocre village like Nazareth.
Nhưng mà Đức Chúa Trời có thể chọn nơi đó một người để làm chuyện lớn cho Ngài.
But God still chose one person in such a place to accomplish His great program.
Sự kiện này vẫn còn thấy trong lịch sử Hội Thánh.
This has been seen in the history of the church.
Vẫn còn thấy giữa chúng ta.
As well as among us.
Nhưng lại những người đó là những người được ơn của Đức Chúa Trời.
And though those are the miracle people, they are the favored one.
Câu thứ nhất đoạn 1 câu 27 đến 28 ghi như thế này: Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ thế gian cùng những sự không có hầu cho làm những sự có ra không có.
1 Corinthians 1 to chapter 1 verses 27 to 28 say that: But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. He chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are.
Cho nên Đức Chúa Trời có thể chọn một người tầm thường trong gia đình của chúng ta, một người tầm thường trong hội thánh của chúng ta để làm chuyện lớn lao cho nhà Ngài.
So God can choose a mediocre person in our family, a mediocre person in our church to do His great things.
Ơn mà Mary nhận từ Đức Chúa Trời là một món quà.
The grace that Mary received from God is a gift.
Đó là nàng sẽ chịu thai và sanh một con trai đang khi chưa có chồng.
That she will be with a child and give birth to a son while she is still a virgin.
Lúc báo tin cho Zachary về sự thọ thai của Elizabeth, Thiên sứ Gabriel cho biết rằng Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai cho ngươi, ngươi khác đặt tên là Giăng.
The angel Gabriel, while he was talking to Zechariah about the birth of her son, your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to give him the name John.
Nhưng mà khi thiên sứ báo tin cho Mary đó, thì thiên sứ nói như thế này, là nàng sẽ chịu thai và sanh một con trai.
But when the angel said to Mary, he only mentioned, you will be with child and give birth to a son.
Vì Mary chưa có chồng. Because để sinh con cho chồng.
Because Mary hasn't got married yet.
Thiên sứ cho Mary biết sứ mạng của nàng nhận sẽ có 7 điểm.
The angel told Mary that the mission that she received have 7 points.
Nàng là một trinh nữ nhưng mà sẽ có thai.
She is a virgin, but she will be pregnant.
Nàng sẽ đặt tên con trai đó là Jesus.
She will name the son Jesus.
Mà tên này trong Cựu Ước có nghĩa là Giô-suê, người dẫn dân Israel ra khỏi khỏi vòng nô lệ trở vào đất hứa.
This name in Hebrew and in the Old Testament means Joshua, which is the person who led Israelites to the promised land.
Thứ ba, con trai đó sẽ nên tôn trọng.
The son will be honored.
Mà chữ tôn trọng này chỉ được dùng để đề cập đến Đức Chúa Trời mà thôi.
And this word honor is only used to refer to God.
Thứ tư, con trai đó sẽ được xưng là con của Đấng rất cao.
The fourth point is that the son will be proclaimed as the son of the most high.
Thứ năm là Đức Chúa Trời sẽ ban cho con trai đó ngôi David.
The fifth point, God will give the son David's throne.
Con trai đó sẽ, thứ sáu, con trai đó sẽ cai trị nhà Jacob đời đời.
The sixth son will rule over Jacob's household forever.
Nước của con trai đó sẽ vô cùng.
And his nation will last forever.
Không phải chỉ trên dòng dõi của Gia-cốp mà thôi, cũng không phải trên dòng dõi của vua David mà thôi, nhưng dòng dõi của cả con người.
Not only over the Jacob's generations or King's David generations, but also over all human generations.
Một sứ mạng quá lớn được trao cho một thôn nữ quá tầm thường.
It is such a great mission that has been given to a normal girl like Mary.
Chúng ta có được Đức Chúa Trời trao cho một sứ mạng nào đặc biệt không?
Are we given any special mission from God?
Hay nói cho dễ hiểu, Đức Chúa Trời có giao cho chúng ta công việc nào trong hội thánh này của Ngài không?
Or in other words, does God give us any tasks in this holy church?
Chúng ta xem công tác Đức Chúa Trời giao cho mình là quá bé nhỏ với so với khả năng của mình, hay là một công tác quá lớn để nhận lấy với tất cả niềm vinh dự?
Do we consider the tasks that He gave to us so small compared to our talents, or that they are too great for us to receive with all our honors?
Nhưng mà nghe xong Mary dường như không quan tâm đến sứ mạng quan trọng, mà chỉ quan tâm đến phương cách nào để thành công trong sứ mạng đó.
When Mary listened to what the angel said, she seemed not to care about the big mission, but she cared about the way how to accomplish it.
Sau khi nghe thiên sứ cho biết như vậy, câu hỏi của Mary khác với câu hỏi của Zachary.
After listening to what the angel said, her question is different from Zachariah's question.
Mary hỏi, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó?
Mary asked, how will this be since I am a virgin?
Nói cách khác là Mary hỏi, tôi chưa có chồng, làm sao có thể sinh con được?
In other words, Mary inquired, how would she conceive when she had not married?
Tức là Mary tin rằng chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng mà không biết xảy ra như thế nào.
So Mary trusts that the thing will happen, but she doesn't know how it will happen.
Đang khi đó thì Zachary lại hỏi, bởi cớ sao tôi biết được điều đó?
But meanwhile, Zachary asks, how can I be sure of this?
Nghĩa là làm sao tôi có thể có con được khi tôi đã già mà vợ tôi cũng già nữa, thì làm sao có con được?
Meaning how they would be able to have a son when they are so old.
Vì thế thiên sứ Gabriel mới lên tiếng nói cùng Zachary, ta là Gabriel đứng trước mặt Đức Trời, Ngài sai ta đến.
Therefore Gabriel the angel said, I am Gabriel, I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you.
Nhưng mà thiên sứ không nói lời đó với Mary.
But the angel did not say likewise to Mary.
Thiên sứ cho Mary biết giải pháp của Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời.
The angel revealed to Mary that the Holy Spirit would come upon you and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God.
Nói cách khác, thiên sứ cho biết Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi những tầm thường của con người.
In other words, the angel showed that God's power are not restricted to human's limitations.
Ngài có quyền thi hành những việc phi thường.
He can perform the impossible tasks.
Đức Chúa Trời không bị cản trở bởi những định luật thiên nhiên như con người.
He is not limited by natural principles as humans are.
Nhưng mà để hoàn thành chương trình nào đó, Ngài có quyền thi hành quyền phép siêu nhiên của Đức Chúa Trời.
But to accomplish a particular program, He does perform supernatural power.
Nghe thầy sư giải thích xong, Mary đáp, tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền.
So after listening to the angel, Mary responded, I am the Lord's servant, may it be to me as you have said.
Câu tôi đây là tôi tới Chúa không mang hình ảnh một người tự chủ tình nguyện phục vụ cho người khác.
The verse I am the Lord's servant does not represent an image of a man who have a free will to voluntarily serve others.
Nhưng mang hình ảnh một người phụ nữ nô lệ phục vụ cho chủ mình.
But it represents an image of a servant woman serving her master.
Mary chấp nhận mình là một dụng cụ trong tay của Đức Chúa Trời mà Ngài có quyền sử dụng bất cứ việc gì nếu Ngài thấy đó là thích hợp.
So Mary accepts being a tool in God's hand for any of His appropriate uses that He wants.
Chắc chắn Mary biết trước mình sẽ phải trả một giá rất đắt cho công tác này.
Surely Mary knows in advance that she will need to pay a large price as the consequences of this mission.
Nỗi sỉ nhục và có thể là cái chết vì con gái chưa chồng mà mang thai trước mặt bà con hàng xóm, vân vân.
The insults and the death of being pregnant while still a virgin among her relatives and the neighborhood.
Mối tình và cuộc hôn nhân với Joseph có thể bị tan vỡ.
And a broken relationship with Joseph.
Nhưng mà đối với Mary, người nô lệ không còn sống cho mình nữa mà sống cho chủ mình.
But to Mary, the servant does not live for herself anymore, but for her master.
Tinh thần này của Mary khó thấy trong vòng con dân Đức Chúa Trời ngày hôm nay.
Mary's spirit is hard to be seen among God's children these days.
Chúng ta thường ngầm nói rằng Đức Chúa Trời cứ giao công tác cho con.
We usually say that God still gives the mission.
Nhưng mà con có quyền quyết định thi hành công tác đó hay là không?
But I have the choice to determine whether or not to do it.
Chúng ta quyết định sẽ đi nhà thờ hay là không đi nhà thờ sáng hôm nay.
We decide to go to church or not to go to church this morning.
Chúng ta quyết định sẽ dâng tiền hay là không dâng tiền sáng hôm nay.
We decide to give offertory or not this morning.
Chúng ta quyết định sẽ sốt sắng hay là thờ ơ đối với công việc của Hội Thánh.
We decide to be zealous or disinterested in the church's works.
Và thái độ đó đưa chúng ta trở thành người mất ơn.
And such attitudes turn us into the disgraced people.
Cầu xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền, bày tỏ sự đầu phục hoàn toàn của Mary.
The verse "Let that be to me as what you said" demonstrates Mary full surrendering.
Câu này không ý nói rằng xin thiên sứ vui lòng chờ, khi nào tôi thấy Đức Chúa Trời thi hành phép lạ thì tôi bằng lòng làm tôi tớ Ngài.
This verse does not mean the angel please wait. Once I see God performs a miracle, I'll become his servant.
Nhưng ý nói rằng tôi không hiểu hết điều thiên sứ nói, nhưng tôi tin cậy Đức Chúa Trời sẽ thi hành điều mà Ngài biết là tốt.
But it means that I don't understand what the angel is saying, but I trust that God will do what he knows to be good.
Mary không yêu cầu được giải thích thêm với nhiều chi tiết cặn kẽ, nhưng chấp nhận ngay rằng không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.
Mary does not demand to be further explained with more details, but accepts straight away nothing is impossible to God.
Cảm tạ Đức Chúa Trời, khi Mary đầu phục hoàn toàn như vậy thì Đức Chúa Trời cũng làm cho Joseph chấp nhận đem Mary về nhà ở với mình.
Thanks to God, when Mary is obedient to him, then Joseph is also obedient to him. She takes Mary home.
Người được ơn sẽ có ảnh hưởng tốt trên người khác.
The favored one will have good influence on other people.
Mặc dù Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta bước vào những công tác để hoàn thành chương trình của Ngài cho Hội Thánh và cho thế giới này.
Although God calls us to enter different missions to fulfill his program for the church and the world,
nhưng mà Ngài không bắt buộc chúng ta phải dấn thân vào những công tác đó.
But he does not obligate us to be in such missions.
Chúng ta có quyền trả lời xin sự ấy xảy ra cho tôi như là người truyền.
So we can choose to answer, let that be to me as what you said.
Và chúng ta có thể trả lời giống như Môi-se, Chúa muốn sai ai đi thì đi, thì sai, không phải là con.
And we can also answer as Moses. You can call whatever person to go, but not me.
Vì thế, lời đáp, xin sự ấy xảy ra cho lời người truyền, như lời người truyền của trinh nữ Mary là một sự đáp ứng quá can đảm trước công tác lớn lao được giao phó.
Therefore, Mary's answer was such a brave answer to God in the assigned mission.
Trong câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giê-xu, Mary và Joseph phục vụ Đức Chúa Trời qua vai trò làm cha làm mẹ phần xác của Ngài.
In the story about the birth of Jesus Christ, Mary and Joseph served God as being his parents in flesh.
Những người chăn trừu phục vụ Đức Chúa Trời trong vai trò làm chứng nhân.
The shepherds served him as being the witnesses.
Những nhà thông thái phục vụ Đức Chúa Trời khi dâng các lễ vật.
The wise men served God in giving presents.
Tất cả đều phải trả một giá nào đó cho sự vâng phục, sự vâng lời và phục vụ Đức Chúa Trời.
All have to pay a price in their obedience and serving God.
Nhưng mà những hình ảnh đẹp của những con người đó, đặc biệt của Mary, lưu truyền từ đời này qua đời kia.
And these beautiful images of these people, especially Mary, are passed on from generations to generations.
Thái độ và hành động của chúng ta trong mùa lễ Giáng sinh năm nay có bày tỏ chúng ta là những người được ơn của Đức Chúa Trời hay không?
Will our attitude and actions in this year's Christmas season show us being the favored ones?
Chúa ban phước cho Hội Thánh.
God bless you.